con mang kính màu gì, thấy đời là màu như thế. Không mang kính tình yêu, nhìn anh em toàn sai lỗi. Không có lòng thương người, là con dễ dàng kết tội. Mang danh là con Chúa, mà sao con chẳng có tình ai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng Thành Cát Tư Hãn, một vị hoàng đế vĩ đại và chiến binh dũng cảm nhất của thảo nguyên Mông Cổ, là người rất ham săn bắn. Mỗi lần đi săn, trên cổ tay của ông luôn ngất nghểu con chim ưng yêu quý được ông huấn luyện để đi săn. Trong một chuyến đi săn nọ, sau nhiều giờ quần thảo trên lưng ngựa dưới cái nắng nóng của trưa hè, đại hãn bắt đầu cảm thấy khát nước. Con chim ưng vụt khỏi cổ tay ông và bay vút đi về phía trước. Chợt ông có thấy nước rỉ ra từ một ghềnh đá. Đại hãn kiên nhẫn lắm mới hướng đầy nước vào một cái cốc bằng bạc. Trong cơn khát, ông vội vàng đưa cốc nước lên miệng chuẩn bị uống. Bất thình lình, một âm thanh vút lên từ trên không và con chim ưng xẹt ngang tay ông khiến ly nước rơi xuống đất. Đại hãn nhặt chiếc ly lên và một lần nữa kiên nhẫn hứng từng giọt. Nhưng lần nào cũng vậy, khi hứng được nửa ly, ông nâng lên miệng. Nhưng trước khi chiếc cốc chạm vào môi, con chim ưng lại bay vụt xuống và làm rớt ly nước khỏi tay ông. Đại hãn bắt đầu nổi giận. Và lần cuối cùng, trước khi chuẩn bị uống ly nước khác, ông rút gươm cầm sẵn trên tay. Khi chiếc ly vừa kề miệng, con chim ưng lại lao nhanh xuống và hấp mạnh ly nước. Đại hãn không tha thứ được nữa. Một lần sáng vút lên và con chim đáng thương nằm quằn quại và gãy chết dưới chân chủ của nó. Vì chiếc ly bạc bị văng mất nên đại hãn leo lên sườn đá dốc, ngược dòng nước chảy để uống nước tại con suối. Khi đến nơi, ông phát hiện thấy xác một con rắn lớn, nổi tiếng loại cực độc, đang nằm chết rửa giữa vũng nước. Đại hãn khựng lại, quên cả cơn khát cháy cổ. Ông đau đớn khi nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, vì không thể hiểu được ý định tốt đẹp của con chim ưng trong việc nó ngăn cản ông thỏa mãn một cơn khát mà ông đã chém chết con chim yêu quý của mình. Quý vị và các bạn thân mến, những tham sân si tiềm ẩn trong bản năng của con người đã tạo nên những cơn khát khiến con người luôn muốn chụp lấy những ly nước ngọt mát đầy cám dỗ, tàn chứa mầm mống của sự chết. Chất độc trong ly nước này chính là những cạm bẫy của tội lỗi được ngụy trang dưới nhiều hình thức rất quyến rũ, ngọt ngào. Lề luật của Chúa và những giáo huấn của Hội Thánh chẳng khác nào là những cái hấp cánh của con chim ưng trung thành và tốt bụng, chỉ muốn cứu chúng ta thoát khỏi cái chết do thế gian tội lỗi và ma quỷ đem lại. Nhưng rõ ràng, rất nhiều lần chúng ta quay lưng chống đối luật Chúa, tỏ thái độ bất tuân với giáo hội, chỉ vì những điều ấy đã ngăn cản không cho chúng ta được thỏa mãn những lối sống phong hóa, buông tuồng, chiều theo cơn khát đòi hỏi của bản năng. Tưởng cũng nên nhắc lại lời phát biểu của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong chuyến viếng thăm châu Phi vào năm 2010 rằng: không thể đẩy lùi HIV/AIDS bằng bao cao su và tiền. lập trường quan điểm của giáo hội luôn kêu gọi con người hãy đối phó với bệnh SIDA bằng cách sống chung thủy một vợ một chồng là những cái đập cánh của con chim ưng, hất đổ các phong trào ủng hộ sử dụng bao cao su như những ly nước thỏa mãn cơn khát của chủ nghĩa hưởng lạc và thực dụng đang hoành hành trong đời sống của nhân loại. Và vì thế mà phát biểu của Đức Thánh Cha ngay lập tức bị một số nhà hoạt động trong lĩnh vực phòng chống HIV phản đối và lập trường của giáo hội bị lên án. Họ cho rằng, trong khi hàng triệu người trên khắp thế giới, đặc biệt là châu Phi, bị thiệt mạng do AIDS, thì Đức Thánh Cha cũng không nghĩ ra được điều gì thiết thực hơn để nói, ngoài việc nhắc lại quan điểm của Vatican về bao cao su. Đó là những cái chén của con người đã dành cho những người đã muốn cứu nhân loại thoát khỏi mưu trước của ma quỷ. Chúa Giêsu ngày xưa vì dám lội ngược dòng, nói những lời khó nghe khi khuyên con người ăn ngay ở lành, tin và giữ luật Chúa. Điều đó khiến Ngài bị xã hội lúc bấy giờ lên án và họ tìm cách giết Ngài. Vì con người không thể hiểu và nhận ra ý định yêu thương của Ngài qua việc khuyên họ chấp nhận những thánh giá và hy sinh trong đời sống của mình. Lạy Chúa, Ngài đã dạy rằng, hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong. Và nhiều người lại đi qua đó, còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Trên con đường tiến về nhà Cha, xin cho chúng con biết chọn cửa hẹp và đường chật bằng cách chọn việc tuân giữ các giới răn của Chúa và giáo huấn của Hội Thánh trong đời sống của mình. Xin cho chúng con nhận ra ý định yêu thương của Ngài, cho dù chúng con có gặp nhiều khó khăn và thánh giá trên con đường hẹp mình đã chọn, vì đó là con đường dẫn đưa chúng con đến sự sống đời đời. Amen.
Cho con mang đầy tình Chúa trong nghĩ suy lời nói việc làm, để mỗi lần gặp gỡ anh em con thấy được bao nhiêu điều tốt. Đừng để con mang lòng ghen tị nhìn anh em một màu đen tối, nhưng cùng Chúa từ trên thập tự nhìn mỗi người bằng thương mến mà thôi. Tin yêu Chúa thật lòng, đón nhận Ngài là lẽ sống. Con không trách hơn ai, dù cho tâm hồn tê tái, vui chấp nhận gian khổ để dâng Chúa lòng tôn thờ. Luôn nương tựa nơi Chúa, chẳng mưu toan tìm cách hơn thua. Con mang đầy tình Chúa trong nghĩ suy lời nói việc làm, để mỗi lần gặp gỡ anh em con thấy được bao nhiêu điều tốt. Đừng để con mang lòng ghen tị nhìn anh em một màu đen tối, nhưng cùng Chúa từ trên thập tự nhìn mỗi người bằng thương mến.